Bam Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI, từ nước quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Bảo Thạch, Tú Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng Giêng năm 2010. Thêm một vụ tấn công bằng axit tại Hồng Kông, cảnh sát bắt được người bị nghi là thủ phạm.
Tại Malaysia, thêm 5 vụ tấn công vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo.
2010 là năm rất khó khăn đối với Thủ tướng Thái Lan Abhijit Vejaziva.
Tại Campuchia, quân đội đưa thêm quân lên vùng biên giới phía Tây để ngăn chặn thường dân sang Thái Lan bất hợp pháp.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lại đệ trình lên Quốc hội dự thảo danh sách nội các.
Croatia tổ chức vòng 2 bầu cử tổng thống với hy vọng được hội nhập vào Liên hiệp châu Âu trong 2 năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện. Theo Hiệp hội Porte Ouverte, Việt Nam đứng hàng thứ 21 trong danh sách 50 quốc gia truy bức người Thiên Chúa Giáo.
Nạn nhập cư trái phép và khó khăn kinh tế là những nguyên nhân chính của vụ đánh đập người châu Phi tại miền Nam nước Ý. Từ Roma, thông tín viên Quan Vinh tường trình.
Kính thưa quý vị, cảnh sát Hồng Kông bắt được người bị nghi là thủ phạm các vụ tấn công bằng axit. Từ nhiều tuần lễ qua, người dân Hồng Kông sống trong bầu không khí lo sợ bị tấn công bằng axit. Chiều tối ngày hôm qua, tại một khu phố đông người lại xảy ra vụ ném axit. Tuy nhiên, lần này, người dân đã nhanh chóng khống chế, kiểm soát các lối ra vào những khu nhà cao tầng quanh đó. Và nhờ vậy, cảnh sát Hồng Kông đã bắt được một người bị tình nghi là thủ phạm các vụ ném chai axit từ trên cao xuống. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài RFI Florence de Sangy cho biết thêm chi tiết về vụ này.
C'est la sixième attaque en un peu plus d'un an à Hong Kong et elle a les mêmes caractéristiques que.
Đây là vụ tấn công thứ 6 trong vòng 1 năm tại Hồng Kông với tính chất hành động diễn ra tương tự như các vụ trước. Thủ phạm đứng trên tòa nhà cao tầng ném các chai axit xuống đám đông ở dưới phố. Đã nhiều lần vụ tấn công vẫn diễn ra trong các khu phố có đông người qua lại. Tại các tuyến phố nằm dưới các tòa nhà cao tầng bày kín hàng quán bán dạo. Trên vỉa hè lúc nào cũng chật kín người chen chân qua lại. Tóm lại, đó là những nơi vô cùng khó để có thể tìm bắt được thủ phạm. Tối hôm qua, tại một góc phố của một khu chợ đêm nổi tiếng tại Hồng Kông, khi xảy ra vụ ném chai axit, người dân trong khu phố đã nhanh chóng chặn tất cả các lối ra của tòa nhà xung quanh. Có lẽ nhờ cách này mà cảnh sát đã bắt được một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến từ Trung Quốc lục địa. Cảnh sát đã tìm thấy anh ta trên mái một tòa nhà, cách đó không xa, có hai chiếc nút chai, có thể đó là nút chai axit đã được ném xuống đám đông. Đến nay, các hệ thống camera theo dõi hiện đại đặt tại các khu phố cũng như lời hứa thưởng 900.000 đô la Hồng Kông tương đương với 80.000 euro đều chưa giúp thúc đẩy quá trình điều tra tìm ra thủ phạm. Không có người bị thương nặng trong số 30 nạn nhân của vụ tấn công mới này, tuy nhiên người dân vẫn rất hoang mang.
Florence Changy, Hong Kong, RFI.
Tại Malaysia, thêm 5 vụ tấn công vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Làn sóng phản đối Thiên Chúa Giáo sử dụng từ Allah của Malaysia vẫn không suy giảm. Hôm nay có thêm 5 vụ tấn công vào các nhà thờ và tu viện Thiên Chúa Giáo tại tỉnh Perak của Malaysia. Tổng cộng từ thứ 6 vừa qua cho đến nay đã có 8 vụ tấn công vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên các vụ này cho đến nay đã không gây ra đổ máu. Phần đông là bạo hành của các kẻ lạ mặt ném bom xăng hoặc ném đá và mực đen vào các nhà thờ. Hôm nay, bất chấp những mối đe dọa, hàng ngàn tín đồ Thiên Chúa Giáo đã tham dự thánh lễ tại các giáo đường. Tại nhà thờ Công giáo Thăng Thiên trong thủ đô Kuala Lumpur, khoảng 1.000 tín đồ Công giáo đã tham gia cầu kinh. Mặc dù chính phủ đã kêu gọi giữ gìn trật tự, nhưng không khí vẫn căng thẳng. Xin nhắc lại mâu thuẫn mang tính tôn giáo đã bột phát tại Malaysia vào tuần trước, khi ngành tư pháp cho phép một tờ báo Công giáo quyền sử dụng từ Allah để chỉ định Đức Chúa Trời của Thiên Chúa Giáo trong các bài viết bằng tiếng Malaysia. Đây là một tờ báo tên The Herald được xuất bản với 4 ngôn ngữ khác nhau. Quyết định kể trên của tòa án tối cao đã gây ra một làn sóng phản đối của nhiều nhóm Hồi giáo. trước tình trạng căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo, tòa án tối cao này đã đình hoãn quyết định kể trên trong khi chờ đợi phán quyết của tòa phúc thẩm. Dẫu sao, quyết định tuần trước của tòa án tối cao đã gây ra nhiều phản đối từ các nhóm Hồi giáo. Họ nghi ngại người Thiên Chúa giáo muốn lạm dụng từ Allah, nghĩa là Chúa Trời của người Hồi giáo, để vận động cải đạo. Malaysia thường xuyên căng thẳng với nhiều vụ tranh chấp vừa mang tính sắc tộc, vừa mang màu sắc tôn giáo. 60% dân cư là người gốc Mã Lai theo đạo Hồi, trong khi đó 25% gốc Trung Hoa và 8% gốc Ấn Độ. Cộng đồng Thiên Chúa giáo của Malaysia chiếm tỷ lệ 10% trong tổng số dân cư.
Tại Thái Lan, 2010 là một năm rất khó khăn đối với Thủ tướng Abhijit Rajaiwala. Ngày mai, phe áo đỏ thân cựu Thủ tướng Thaksin sẽ phát động một chiến dịch biểu tình với mục đích cuối cùng là lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhijit Rajaiwala. Bên cạnh đó, trong năm qua, liên minh cầm quyền cũng đã bị suy yếu do những căng thẳng nội bộ. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Anodibus gửi về bài phân tích sau đây.
Il est clair que cela va être l'année du quitte ou double pour le gouvernement d'Abhijit.
Năm 2010 rõ ràng là năm được ăn cả ngã về không đối với chính phủ của Thủ tướng Abhijit, nhưng đồng thời cũng là một năm đầy rủi ro đối với Thái Lan. Ngày mai, phe thân cựu Thủ tướng Thaksin, phe áo đỏ, lại bắt đầu một chiến dịch biểu tình với mục đích cuối cùng là lật đổ chính phủ. Phe này sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại một khuôn viên ở phía đông Bangkok, gần khu nhà nghỉ của tướng Surayut Chulanon. Tướng Surayut là cố vấn thân cận của nhà vua, đã được chỉ định làm thủ tướng sau vụ đảo chính lật đổ ông Thaksin vào năm 2006. Qua cuộc biểu tình này, phe áo đỏ muốn tố cáo sự thiên vị của hệ thống tư pháp Thái Lan. Dường như tướng Surayut không được quyền sử dụng khu nhà nghỉ này nằm trong một khu rừng bảo tồn thiên nhiên. Chính phủ lo ngại cuộc biểu tình nói trên. Khoảng 5.000 binh sĩ và cảnh sát sẽ được huy động để ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo động. Cuộc biểu tình ngày mai chỉ là bước khởi đầu một chiến dịch xuống đường của phe áo đỏ. Phe này muốn làm cho chính phủ chao đảo và buộc phải giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử trước thời hạn. Đồng thời, người ta cũng nhận thấy là đoàn kết trong liên minh chính phủ, bao gồm đảng Dân Chủ do Thủ tướng Abhijit lãnh đạo và ba đảng phái khác cũng bị suy yếu. Vào cuối năm 2009, uy tín của chính phủ bị suy giảm do nhiều vụ bê bối tham nhũng. Vụ quan trọng nhất liên quan đến chương trình mua các thiết bị y tế và bệnh viện trị giá 1,8 tỷ đô la. Theo Ủy ban điều tra, thì ban lãnh đạo Bộ Y tế đã nhận những khoản đút lót rất lớn qua việc nâng giá các thiết bị. Bộ trưởng Y tế, thành viên của Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhijit đã phải từ chức. Nhưng mọi việc không dễ dàng đối với ông Thứ trưởng Y tế, ông Manik Nopamon Bodi, một thành viên của đảng Bumrai Thái thuộc Liên minh Chính phủ. Ông Manik đã phải từ chức, nhưng quan hệ giữa đảng Dân Chủ và đảng Bumrai Thái đã bị xấu đi một cách nghiêm trọng. Bên cạnh đó còn vấn đề bất đồng giữa đảng Dân Chủ và các đảng phái khác trong hồ sơ sửa đổi hiến pháp. Thậm chí, ba đảng phái này còn đe dọa rút ra khỏi Liên minh Chính phủ và chuyển sang hợp tác với phe đối lập. Nếu điều này xảy ra, thì Quốc hội Thái Lan sẽ bị giải tán. Như vậy, Thủ tướng Abhijit cùng một lúc phải đối phó trên hai mặt trận. Nhiều nhà phân tích cho rằng chính phủ của ông khó có thể tồn tại được hết năm này.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Campuchia tăng quân lên vùng biên giới, không cho thường dân sang Thái Lan bất hợp pháp. Theo một sĩ quan cao cấp Campuchia, chính phủ đưa thêm quân lên vùng biên giới phía Tây để ngăn chặn không cho dân nghèo qua bên kia Thái Lan kiếm củi. Từ Phnom Penh, thông tin viên của đài RFI Phạm Phan tường trình.
Theo lời một giới chức quân sự tỉnh Odanminchay nói với tờ Nong Minh Post, quân đội Campuchia đã triển khai thêm binh sĩ đến các chốt biên phòng sát đất Thái nhằm ngăn không cho dân đi vào đất Thái chặt cây làm củi. Biện pháp mới này được thi hành sau gần 4 tháng xảy ra trường hợp một thiếu niên 16 tuổi đi kiếm cây trên đất Thái và bị lính Thái thiêu sống sau khi đã bắn cậu bé trọng thương. Ông Nuno, phó tư lệnh vùng giải thích rằng chính quyền ban hành biện pháp này vì không muốn thấy dân bị bắn chết, bị bắt giữ hay bị giam vì đi vào đất Thái bất hợp pháp. Tại các cửa khẩu biên giới Thái-Campuchia, đặc biệt ở Boi Bang, một địa điểm biên phòng quan trọng nhất, hàng ngày có rất nhiều dân Campuchia qua lại để mưu sinh. Họ mua hàng từ đất Thái về Campuchia bán kiếm lời hay đi làm mướn. Và cũng có nhiều người vượt qua biên giới nhưng không có giấy tờ hợp lệ để vào rừng chặt cây làm củi bán mua gạo. Từ khi xảy ra tranh chấp ngôi đền Brevihia và mới đây nhất là việc Campuchia bổ nhiệm cựu Thủ tướng Thái Thaksin làm cố vấn kinh tế, các điểm biên giới Thái Campuchia vẫn được bảo đảm sinh hoạt bình thường. Phía Thái cho rằng có tranh chấp giữa hai nước, nhưng không gây xáo trộn công ăn việc làm người dân hai bên đang sống tại vùng biên giới. Phó Tư lệnh Nuno cho biết thêm, trong ngày đầu tiên tiến hành biện pháp ngăn dân không cho dân qua biên giới trong tuần này, các đơn vị thuộc quyền của ông đã giữ lại 60 người không cho họ đi qua. Số dân này sẽ được giải thích về tình trạng nguy hiểm khi đi vào đất Thái không hợp lệ. Sau đó, họ có thể bị phạt bằng cách đào mương trong một tuần rồi được thả về nhà. Tháng rồi, chính quyền đã chỉ thị các tỉnh ven biên giới phía Tây phải tăng cường binh sĩ để kiểm soát không cho dân vượt qua biên giới. Phạm Văn, Nông Bình, RFI.
Tại Afghanistan, Tổng thống Hamid Karzai đệ trình lên Quốc hội danh sách thứ hai, bao gồm các thành viên tân chính phủ. Hôm qua, Tổng thống Hamid Karzai lại đệ trình một danh sách mới lên Quốc hội, đề cử những thành viên của chính phủ, sau khi Nghị viện Afghanistan vào tuần trước đã bác bỏ 2/3 thành viên trong danh sách do Tổng thống đưa lên. Theo AFP, danh sách thứ hai này có 16 người, nhưng không có ai trong số 17 người đã bị Quốc hội Afghanistan gạt bỏ lần trước, và cũng không có đại diện chỉ huy quân sự của các phe phái bộ tộc. Ngược lại, có 3 phụ nữ được đề cử vào tân chính phủ. Hai vị trí vẫn còn bị bỏ trống là Bộ trưởng Phụ trách về nước và Bộ trưởng Năng lượng. Đáng chú ý là ông Janmay Rasul, cố vấn an ninh của Tổng thống Hamid Karzai, được đề cử giữ chức Ngoại trưởng Afghanistan. Đa số các đề cử lần này là những nhân vật ít được mọi người biết đến. Theo giới quan sát, việc Quốc hội Afghanistan vào tuần trước bác bỏ tới 17 trong danh sách 24 nhân vật được Tổng thống đề cử là một vố đau đối với ông Hamid Karzai. Hơn nữa, trong tương lai, Tổng thống Afghanistan sẽ gặp khó khăn trong quan hệ với giới chỉ huy quân sự các phe phái địa phương, bởi vì trong danh sách đầu tiên, nhiều người trong số họ không được Quốc hội Afghanistan chấp nhận, như Ismail Khan, được mệnh danh là người hùng vùng Herat ở phía tây Afghanistan. 3 đại diện của phe Abdul Rashid Dostum, nguyên chỉ huy quân sự người Uzbek, cũng bị bác bỏ trong đợt trước. Một phát ngôn viên của phe Dostum phàn nàn là Tổng thống Hamid Karzai đã không giữ lời hứa vì họ đã mang lại 700.000 lá phiếu cho ông. Chủ tịch Quốc hội Afghanistan Mohammad Yunus Kanuni cho biết nếu các dân biểu làm việc cả ngày lẫn đêm thì có thể Nghị viện Afghanistan sẽ bỏ phiếu tín nhiệm danh sách mới này vào thứ Năm tuần tới. Tổng thống Hamid Karzai rất muốn có một chính phủ mới trước ngày 27 tháng Giêng năm nay, ngày khai mạc hội nghị quốc tế về Afghanistan tại London, Anh Quốc. Ông sẽ khó thuyết phục được quốc tế tài trợ cho Afghanistan nếu như ông không thể cho biết những ai trong tân nội các sẽ quản lý các nguồn tài trợ này.
Croatia tổ chức vòng 2 bầu tổng thống với hy vọng hội nhập Liên hiệp châu Âu trong 2 năm sắp tới. Hôm nay hơn 4 triệu cử tri Croatia được kêu gọi tham gia vòng 2 bầu tổng thống. Theo các cuộc thăm dò cuối cùng, ông Josipovic, ứng cử viên chính thức của Đảng Xã hội Dân chủ, có khả năng thắng cử với khoảng 55% số phiếu. Cả hai ứng cử viên tại vòng 2 này, ông Josipovic và ông Bandic, thị trưởng Zagreb, đều đã đề ra mục tiêu đưa Croatia gia nhập khối Liên hiệp châu Âu muộn nhất vào năm 2012.
Tổng thống tương lai của Croatia sẽ phải có nhiệm vụ đưa đất nước gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tự cho mình là người thân châu Âu, cả hai ứng cử viên đều khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, đưa đất nước Croatia thoát khỏi suy thoái kinh tế. Hai ứng cử viên đều xuất thân từ Đảng Xã hội Dân chủ. Ông Milan Bandic, thị trưởng Zagreb, đã bị khai trừ khỏi đảng để đối mặt tranh cử với ứng cử viên của Đảng Xã hội Dân chủ là ông Ivo Josipovic, 52 tuổi. Thẩm phán đồng thời còn là nhạc sĩ. Theo các cuộc thăm dò, mặc dù thiếu kinh nghiệm chính trị nhưng ông Ivo Josipovic vẫn vượt lên trên đối thủ của mình với khoảng cách khá xa. Thị trưởng Zagreb, 54 tuổi, một người có thâm niên của Đảng Xã hội Dân chủ, ông chưa hề có rắc rối nào với tư pháp nhưng cũng đã bị tai tiếng trong một số vụ bê bối tham nhũng. Ông dự tính lôi kéo cử tri bảo thủ. Khẩu hiệu ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử là vì một nước Croatia đoàn kết. Tốt nghiệp ngành khoa học chính trị, ông Milan Bandic tự nhận mình là con người của hành động. Tuy nhiên, kể từ năm 2000, khi Croatia chuyển sang chế độ nghị viện thì quyền hạn của Tổng thống cũng đã bị thu hẹp đáng kể.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, theo Hiệp hội Porte Ouvert, Việt Nam đứng hàng thứ 21 trong danh sách 50 quốc gia truy bức người Thiên Chúa giáo.
Vụ triệt hạ thánh giá ở Đồng Chiêm xảy ra tại Việt Nam song song với các loạt tấn công vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại Malaysia những ngày qua khiến hình ảnh người Công giáo bị truy bức đang nổi cộm trong thời sự. Thế nhưng, so với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là so với những thể chế Hồi giáo toàn trị, thì chế độ Hà Nội truy bức người Thiên Chúa Giáo nhiều hơn hay là ít hơn? Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội Port du Vert, Việt Nam bị xếp ở hạng 21 trong danh sách đen 50 quốc gia truy bức người Thiên Chúa Giáo. Đặt trụ sở tại Strasbourg, nước Pháp, Hiệp hội Port du Vert tạm dịch là Cửa Mở, ra đời cách đây nửa thế kỷ và hoạt động trong 60 quốc gia với mục tiêu cứu trợ người Thiên Chúa Giáo. Hàng năm, Port du Vert công bố danh sách đen 50 quốc gia truy bức con chiên của các giáo hội Thiên Chúa Giáo, trong đó có Công giáo và Tin lành. Trên danh sách này, năm 2008, Việt Nam bị xếp ở hạng thứ 17, 2009 thứ 23 và năm nay 2010 thứ 21. Báo cáo công bố đầu năm nay viết rằng, hy vọng quyền tự do tôn giáo ngày càng mở rộng tại Việt Nam đã suy giảm. Có một khoảng cách lớn giữa điều chính thức mạo xưng là tự do tôn giáo và sự thật hàng ngày. Năm 2009 đã xảy ra những xung đột giữa người Thiên Chúa Giáo và chính quyền vào thời điểm tài sản các giáo hội bị tịch thu. Nhiều người Thiên Chúa Giáo bị đánh đập và bắt giam trong các sự cố này. Ngoài ra, chính quyền đã sử dụng cơ quan truyền thông để loan tải hình ảnh tiêu cực về người Thiên Chúa Giáo, hết lời dẫn. Có lẽ không ai ngạc nhiên khi Bắc Triều Tiên chiếm hạng đầu trên danh sách đen này. Sau Bắc Triều Tiên, Iran chiếm hạng nhì, kế đến là Ả Rập Xê Út, Somalia, vân vân. Nước Lào bị xếp ở hạng thứ 9, Trung Quốc thứ 13, Việt Nam thứ 21, qua mặt cả Miến Điện thứ 23. Xem xét bảng xếp hạng này có thể rút ra hai kết luận tạm thời. Đại đa số các nước truy bức nhiều nhất cộng đồng Thiên Chúa Giáo là các thể chế Hồi giáo cực đoan. Kết luận thứ nhì là các chế độ Cộng sản Á Châu gồm Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Lào và Việt Nam cùng chia sẻ đặc điểm không bao dung đối với Thiên Chúa Giáo.
Trong phần 2 sắp tới, mở đầu như thường lệ sẽ là tạp chí thể thao do Anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp vô địch bóng đá châu Phi bị đè nặng trong bầu không khí lo sợ khủng bố từ sau vụ đội Togo bị tấn công. Sau đó là mục điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn. Nhưng ngay sau đây, từ Roma, thông tin viên Quan Vinh tường trình về vụ người lao động châu Phi ở miền Nam nước Ý bị dân địa phương xua đuổi, đánh đập. Xin chào anh Quan Vinh, hôm thứ Sáu vừa qua đấy, thì ở cái vùng Calabria, miền Nam nước Ý đã xảy ra việc người dân địa phương truy đuổi và đánh đập những người châu Phi nhập cư và đã làm hàng chục người bị thương. Trước hết xin anh nhắc lại cái vụ việc này ạ.
Theo tin báo chí, đến sáng nay là có khoảng 67 người bị thương do những cuộc bạo động sâu sát xảy ra trong mấy ngày qua ở thành phố Rosarno thuộc vùng Calabria ở miền Nam nước Ý, và may mắn là chưa có ai tử vong. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày thứ Sáu, 7 giờ tháng Giêng vừa qua, khi một vài thanh niên vô danh đã nã súng làm trọng thương hai người nhập cư Phi Châu. Đó là ngoài nổ đã khiến hàng trăm người nhập cư Phi Châu đã tụ tập và bắt đầu có những hành vi đập phá phố xá và xe cộ ở Rosarno. Những ngày tiếp theo là những cuộc bạo động leo thang. Các cư dân nghỉ của thành phố đã phản ứng lại bằng bạo động gây gốc. Và thành phố đã diễn ra những cảnh săn lùng người da đen hải hùng, không khác chi thời của Ku Klux Klan ở Mỹ. Lực lượng cảnh sát Ý đã tìm cách can thiệp để tránh bạo động có thể gia tăng, và trước mắt là chính quyền Ý đã ra lệnh di chuyển hết tất cả khoảng 700 người nhập cư Phi Châu ở Rosarno vào những trại tiếp cư trong vùng của chính quyền Ý, với hy vọng để tránh những tiếp cận và xô xát xảy ra giữa người Phi Châu với dân cư thành phố Ý.
Thưa anh, những người châu Phi này thì họ có quy chế ra sao? Và nhìn rộng ra hơn ấy, thì phải chăng vấn đề nhập cư cũng là một vấn đề đau đầu đối với nước Ý?
Đúng là vấn đề nhập cư thực ra là một vấn đề nóng của xã hội, không phải chỉ riêng Ý mà ở toàn bộ châu Âu từ nhiều năm nay. Nhưng phải nói là trong hợp của Ý, vấn đề người nhập cư có thêm những mức độ trầm trọng hơn so với các nước châu khác. Trước phải nói rằng địa thế của Ý, nhất là miền Nam nước Ý, là điểm tiếp cận gần nhất cho các tuyến nhập cư trái phép đến từ Bắc Phi, do Ý gần như là cửa ngõ để người nhập cư đổ bộ lên châu, và từ đó con số người nhập cư trái phép từ nhiều năm nay đã tăng lên dùng dục. Về mặt xã hội và lịch sử mà nói thì so với các nước châu Âu khác, Ý truyền thống vốn là được xuất khẩu lao động hơn là lao động nhập cư. Do đó cho đến những cuối thập niên 70 vẫn còn có nhiều người Ý ra đi lập nghiệp ở các nước châu Âu hay ở Mỹ. Trong khi đó hiện tượng người nước ngoài nhập cư vào Ý để tìm kế mưu sinh hầu như là không có. Bởi thế trong khi các quốc gia Tây Âu khác đã có lâu đời kinh nghiệm và các chiến lược chính trị xã hội kinh tế để điều hành thỏa đáng vấn đề lao động nhập cư, thì từ khoảng trên dưới 30 năm nay Ý hoàn toàn bị bất ngờ trước hiện tượng lao động nhập cư, và do đó nhà nước và các giới chính trị gần như bị động trước hiện tượng này. Lấy một thí dụ rất đơn giản là kể từ 30 năm nay, các hoạt động canh tác ở các vườn cam, vườn quýt, nho, táo, hoa quả nổi tiếng ở miền Nam nước Ý vốn nhờ có nắng và khí hậu ôn hòa ở địa Trung Hải đều hoàn toàn trông cậy vào sức lao động của những người nhập cư từ Bắc Phi. Lý do rất dễ hiểu là vì đa số người Ý có tuổi lao động thì lại bỏ đất ra đi lập nghiệp ở các nước Tây Âu khác. Các thanh niên trẻ mới lớn thì lại ôm ấp mơ tưởng những nghề nghiệp cao sang quý phái trong các văn phòng hiện đại hay chết cũng là công chức nhà nước, hơn là phải giải nắng dầm mưa trên ruộng vườn như chồng của họ. Thế là đẻ ra các tuyến đường nhập cư lao động từ Bắc Phi. Nếu nhìn từ góc độ vĩ mô của xã hội thì có thể thấy rằng Ý cũng như đa số các nước châu Âu khác đang bị thâm hụt về dân số. Tỷ số sinh sản mấy chục nay vẫn ở dưới 1%. Cứ tính trung bình mỗi gia đình có tối đa vẫn là một con. Điều này có nghĩa là theo thời gian, con số tuổi lao động của xã hội Ý ngày càng giảm, mà nền kinh tế thì không thể nào không cần lao động. Do đó vấn đề nhập cư lao động gần như là hiện tượng tự phát theo quy luật cung cầu của xã hội. Không phải chỉ ở miền Nam nước Ý mà đến cả miền Bắc Ý với những khu công nghiệp tập trung vẫn không tìm ra được thợ thuyền lao động đơn giản trong thành phần thanh niên Ý. Do đó lực lượng nhập cư lao động vẫn là lực lượng chính cho nền kinh tế lao động ở Ý. Nhưng như đã nói, lịch sử xưa nay cho phép xã hội Ý, dân Ý chỉ quen đi ra ngoài tìm kế mưu sinh, chứ không có tư duy sẵn sàng tiếp đón người dân nước khác đến Ý để lao động. Do đây xảy ra một thứ tư duy rất méo mó, phần lớn là dân cư Ý chỉ thích sử dụng lao động nhập cư ban ngày như một thứ công sản xuất. Nhưng khi chiều tối, khi các nông trại, các cơ sở sản xuất đóng cửa, thì dân Ý lại không thích thấy những người da đen lãng vảng trên đường phố. Một cách vô thức mà nói, nó tạo ra một cái phản cảm kỳ lạ, kỳ thị lạ lùng như một cơ thể tìm cách bài chống những vật lạ xâm phạm vào cơ thể của mình.
Thưa anh, vì sao chính phủ của Thủ tướng Berlusconi lại không có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề nhập cư trái phép ạ?
Công tâm mà nói thì trách nhiệm này không phải là chỉ riêng của chính phủ Berlusconi mà là của tất cả các chính phủ Ý trong khoảng 20 niên trở lại đây. Chỉ có thể nói rằng chính phủ Berlusconi đã làm vấn đề thêm trầm trọng bởi vì ngay trong chính phủ về Berlusconi cũng đã có những lực lượng chính trị bài ngoại như đảng Lega Nord vốn lợi dụng vấn đề nhập cư và kích động tâm lý lo âu sợ hãi của dân Ý tới những vụ việc mất an ninh do chính những người nhập cư gây ra để tìm sự đồng thuận của cử tri. Trước thái độ như thế, chính phủ không thể nào cho phép người dân Ý hiểu rõ ngọn ngành vấn đề và cũng không thể nào nhà nước có một chiến lược đứng đắn để đối đầu với vấn đề nhập cư. Ở đây cũng cần phải nói thêm khía cạnh kinh tế của vấn đề nhập cư. Nếu nhà nước Ý có một chính sách đứng đắn cho phép đại đa số người nhập cư lao động được cư trú chính thức, lao động một cách hợp pháp, thì các nông trại miền Nam nước Ý không thể nào trả 25 euro cho mỗi ngày lao động 12 tiếng đồng hồ trên ruộng vườn, trên nông trại, và lại phải trả thuế. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng nhập cư bất hợp pháp, thì bắt buộc người nhập cư phải lao động chui và dễ dãi chấp nhận giá 25 euro tiền lương mỗi ngày và không có bất cứ một bảo hiểm lao động nào. Đó là chưa nói đến vấn đề đấu tranh quyền lợi công đoàn, chỉ là những thứ không tưởng đối với một lao động nhập cư trái phép. Và dĩ nhiên trong tình trạng tranh tấu tranh sáng như thế thì lực lượng băng đảng xã hội đen của mafia ấy lại càng có thêm đất màu mỡ để mở ra những tuyến đường buôn người, vừa thêm có những thành phần sống bên lề xã hội kiểu điếc không sợ súng, sẵn sàng gia nhập các đội quân ám sát buôn lậu mà lúc nào mafia cũng cần.
Thưa anh, phản ứng của báo chí và công luận Ý ra sao?
Đối với xã hội Ý thì gần như đại đa số đang sống trong sợ hãi. Dân Ý vốn đang phải đương đầu với những khó khăn kinh tế, đời sống ngày một thêm khó khăn bởi vì chính phủ Berlusconi vẫn tiếp tục ầm ĩ với những đề luật nhằm cải tổ ngành tư pháp, thực chất vốn là để giải quyết tận gốc những nợ nần công lý của chính ông Berlusconi. Do đó chính phủ hoàn toàn thờ ơ và lạc ngơ trước những vấn nạn kinh tế, tài chính. Các lực lượng chính trị đối lập thì bị chia rẽ, bị phân tán, vẫn còn để lây quay đi tìm lãnh đạo. Công đoàn thì bị tê liệt, do đó những người nhập cư và lao động nhập cư đã bị bộ máy tuyên truyền của phe chính phủ, nhất là các lực lượng bài ngoại bóp méo thành ra những hiện tượng đe dọa xã hội, chứ không phải là một nhu cầu lao động tất yếu chính xã hội đang cần. Thật là quái quan lịch sử một dân tộc Ý, vốn đã có truyền thống ra đi lao động nước ngoài để tìm kiếm mưu sinh, và ít nhiều cũng đã có những thành tựu rất khách chính nhờ những chính sách nhập cư đứng đắn của những nước đó, lại không hấp thụ được bài học chính trị và nhân bản ở trên, để hôm nay quay đi truy lùng người nhập cư như thời Ku Klux Klan. Miền Nam nước Ý vốn là bị xem là khu nghèo đói kém phát triển, chả thấy mà mấy chục năm qua đã phải chứng kiến làn sóng bỏ làng bỏ quê đi lập nghiệp. Ngày nay nhìn những cảnh người dân thành phố Rosarno gầy gộc một bên, người Phi Châu gầy gộc một bên, mới thấy đây là chiến tranh giữa người nghèo với người nghèo, giữa lạc hậu với kém phát triển.
Xin cảm ơn anh Quang Vinh.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, mục sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avong@rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Trong khi chờ đợi đón nghe phần 2 của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Lên Mô Tốc qua phần trình bày của Zaza Fournier. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan. Thêm một vụ tấn công bằng axit tại Hồng Kông, cảnh sát bắt được người bị nghi là thủ phạm.
Tại Malaysia, thêm 5 vụ tấn công vào các nhà thờ Thiên Chúa Giáo.
2010 là một năm rất khó khăn đối với Thủ tướng Thái Lan Abhijit Vejjajiva.
Tại Campuchia, quân đội đưa thêm quân lên vùng biên giới phía Tây để ngăn chặn thường dân sang Thái Lan bất hợp pháp.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lại đệ trình lên Quốc hội dự thảo danh sách nội các.
Croatia tổ chức vòng 2 bầu cử tổng thống với hy vọng được hội nhập vào Liên hiệp châu Âu trong 2 năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện, theo hiệp hội Port Uvet, Việt Nam đứng hàng thứ 21 trong danh sách 50 quốc gia truy bức người Thiên Chúa Giáo.
Người dân Trung Quốc khốn khổ vì các luật lệ lạ đời của các quan chức địa phương. Đây là chủ đề mục điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Ngay sau đây là tạp chí thể thao do Anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp vô địch bóng đá châu Phi bị đè nặng trong bầu không khí lo sợ khủng bố từ sau vụ đội Togo bị tấn công.
Tạp chí thể thao.
Cúp vô địch bóng đá châu Phi bị đè nặng trong không khí lo sợ khủng bố từ sau vụ đội Togo bị tấn công. Sát giờ khai mạc, việc Togo bỏ cuộc hay tham dự vẫn chưa rõ ràng. Bóng đá Việt Nam hết hy vọng tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á 2010. Trên đây là những nội dung chính của tạp chí thể thao chủ nhật chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, Cúp vô địch bóng đá các quốc gia châu Phi sẽ khai mạc tối nay tại Angola trong không khí rất nặng nề, đè nặng bởi mối lo tấn công khủng bố. Thực tế là máu của các cầu thủ Togo đã đổ ngay trước giờ khai mạc Cúp bóng đá châu lục lần đầu tiên được tổ chức tại Angola. Chiều hôm thứ Sáu vừa qua, khi vừa vượt qua biên giới Congo với Angola đến vùng Cabinda, một vùng căn cứ của quân nổi dậy đòi ly khai, đoàn xe của đội bóng Togo đã bị lực lượng ly khai đòi độc lập vùng Cabinda nằm trong Angola, gọi tắt là FLEC, tấn công bằng súng máy. Vụ tấn công này đã khiến ít nhất 3 người chết và 7 người bị thương. Cả đoàn bóng đá Togo bàng hoàng choáng váng khi trở thành mục tiêu tấn công của quân nổi dậy. Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Phi đã ra thông cáo Cúp vô địch châu Phi, gọi tắt là CAN, vẫn diễn ra nhưng sẽ vắng mặt đội tuyển Togo vì chính phủ nước này đã gọi các cầu thủ trở về. Thảm họa xảy ra tại Cabinda đã khiến cho sự kiện thể thao lớn nhất của lục địa đen này nhuốm màu tang tóc. Năm nay, CAN được người hâm mộ theo dõi rất kỹ vì có mặt ở đó là những đội bóng lớn nhất châu Phi, những đội đại diện của châu Phi dự Cúp bóng đá thế giới 2010 tại Nam Phi vào mùa hè tới như Cameroon, Côte d'Ivoire, Algeria, Nigeria và Ghana. Cho đến giờ này, việc ở lại tham dự CAN hay quay trở về nước của các cầu thủ Togo vẫn còn chưa rõ ràng. Sau sự kiện kinh hoàng, các cầu thủ của đội tuyển Togo đều tỏ ý muốn rời khỏi Angola ngay, nhưng cuối cùng đêm qua họ đã quyết định tiếp tục tham dự bóng đá châu Phi. Thomas Dosevi, cầu thủ của đội, đã tuyên bố với báo chí rằng, để tưởng niệm những người đã mất, đội tuyển quốc gia đã quyết định tham gia CAN. Chúng tôi rất đau lòng. Đây không còn là ngày hội nữa, nhưng chúng tôi mong muốn chứng tỏ giá trị và phẩm giá của mình ở đây. Quyết định cuối cùng của cầu thủ Togo được đưa ra bất ngờ. Trước đó vài giờ đồng hồ, phần đông các cầu thủ đều mong muốn tham dự giải vì vụ tấn công đã cướp đi của họ hai nhân vật quan trọng của đội tuyển là trợ lý truyền thông và huấn luyện viên phó. Đích thân huấn luyện viên trưởng Ibevilit chiều qua cũng cho AFP biết là đội bóng sẽ rời khỏi Cabinda vào sáng Chủ nhật bằng máy bay. Trong khi đó, chính phủ Togo vẫn nhất quyết kêu gọi đội tuyển của họ trở về nước. Một bầu không khí cực kỳ căng thẳng đã bao phủ khắp vùng Cabinda. Các đoàn xe quân sự ùn ùn kéo về thành phố, trên trời trực thăng quần thảo suốt ngày đêm. Ở trong làng Olympic nơi đóng quân của một số đội bóng, không khí cũng rất nặng nề về việc tham dự hay không của Togo. Từ Cabinda, đặc phái viên Felix Suito tóm lược tình hình.
C'est la confusion ici à Cabinda. Nous sommes devant les grilles de la Villa Olympique, là où se trouvent les équipes, les Ivoiriens, les Burkinabés.
Tình hình tại Cabinda rất hỗn loạn. Chúng tôi đang đứng trước hàng rào của khu làng Olympique, nơi đóng quân của các đội Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana và Togo. Binh lính quân đội ngăn không cho chúng tôi đến gần hàng rào. Khu làng Olympic này đang trở nên gần giống với một bunker. Từ hai ngày qua, các cầu thủ Togo chưa ra khỏi nơi đóng quân này, trong khi đó các đội khác vẫn ra ngoài tập luyện. Mọi người đều phải chấp nhận từng mẫu thông tin qua điện thoại với các cầu thủ Togo. Adebayor, thủ quân của đội này, đã nói với chúng tôi cách đây ít phút rằng các cầu thủ muốn được ở lại chơi bóng. Ông huấn luyện viên Hubert Velut thì khẳng định tình hình đi hay ở của đội tuyển Togo vẫn còn chưa rõ ràng. Sáng nay vào ngày 10 tháng Giêng, tại Cabinda, các đội Burkina Faso, Ghana, Tataoui cho biết họ sẵn sàng tẩy chay cúp bóng đá châu Phi lần này để bày tỏ sự đoàn kết với các cầu thủ Togo. Những thông tin đưa ra hiện nay rất trái ngược nhau, nhất là khi có tin Thủ tướng Togo, ông Gilbert Ugbo, vừa khẳng định rằng máy bay riêng của Tổng thống Togo đã cất cánh từ Lomé để đến Cabinda đón các cầu thủ về nước. Ông Thủ tướng còn cho biết thêm, nếu như các cầu thủ Togo vẫn cứ muốn tham dự, thì họ sẽ không đại diện cho nước Togo.
Theo tin mới nhất thì đến lúc này huấn luyện viên trưởng của đội Togo, Hubert Velut cho biết toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện của đội vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của chính phủ. Như vậy, trước trận mở màn cúp bóng đá châu Phi giữa Angola và Mali có vài giờ, việc tham dự hay trở về nước của đội Togo vẫn chưa được quyết định. Đây không phải là lần đầu tiên tình hình bất ổn về an ninh của khu vực châu Phi gây đảo lộn các sự kiện thể thao. Năm 2008, vòng đua ô tô xe máy nổi tiếng Paris-Dakar đã phải hủy bỏ và chuyển sang Nam Mỹ vì những đe dọa khủng bố. Năm 2010, châu Phi sẽ còn có một sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh là Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. Chuyển sang bóng đá Việt Nam, đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam đã gặp thất bại ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2010, hòa 1-1 với đội Liban trong khuôn khổ vòng loại Cúp vô địch bóng đá châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã mất hết hy vọng tham dự giải đấu lớn nhất của châu lục, từng được coi là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2010. Sau thất bại này, báo chí không thấy bàn nhiều về nguyên nhân kỹ thuật chuyên môn của các cầu thủ, mà người ta lại bàn đến chuyện ý thức trách nhiệm đối với đội tuyển quốc gia nhiều hơn. Chuyện bắt đầu là việc sát giờ lên đường thi đấu của đội tuyển, Hồng Sơn, thủ môn chính của đội, bất ngờ báo mất hộ chiếu, không lên đường đi Liban, gây một chút xáo trộn về thành phần lực lượng của đội tuyển. Điều cốt lõi là ở chỗ dư luận thể thao Việt Nam nhìn vào sự việc của Hồng Sơn như là một cái cớ để thoái thác trách nhiệm ở đội tuyển. Dù sự việc còn chưa rõ ràng, nhưng nó đã làm dấy lên nhiều tranh luận về ý thức cống hiến của một số cầu thủ Việt Nam trong đội tuyển. Được gọi vào đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn cho một cầu thủ bóng đá. Thế nhưng đối với một vài cầu thủ Việt Nam, khi động cơ thi đấu không còn lớn, họ sẵn sàng tìm những cớ thoái thác. Trường hợp như vậy đã xảy ra không phải một lần trong bóng đá Việt Nam. Chính vì thế mà dư luận mới lên tiếng quan tâm đến hiện tượng này. Nhân báo chí đang bàn luận nhiều quanh chuyện mất hộ chiếu lãng nhách của cầu thủ Hồng Sơn, chúng tôi đã phỏng vấn bình luận viên Thanh Thảo. Anh nhận xét.
Cầu thủ Việt Nam cái ý thức cảm thấy cái niềm vinh dự và trách nhiệm khi được khoác áo đội tuyển quốc gia chưa cao, thậm chí là ở một số người là còn kém, là bởi vì họ cảm giác tức là vào đội tuyển là hơi bị dễ hay sao ấy, thành ra là khi được gọi vào nhiều lần thì tự nhiên nó chấm nhận ra, và cầu thủ của mình thì nó cái ý thức ấy nó rất kém, và còn thêm cái nữa tức là nhất là những cái trận đấu mà cái mục tiêu không còn và lại phải di chuyển quá xa bằng cái đường bay mà nó hết sức vất vả, nhưng phải chăm chích nhiều lần như là đi Liban rồi quá mệt, nhưng không có nghĩa là quá mệt đối với cầu thủ không thể chịu được, bởi vì tất cả đội bóng người ta đều đi rồi. Còn với Hồng Sơn thì cái chuyện mà mất hộ chiếu thì tôi cho đó là chuyện vớ vẩn, là bởi vì tức là thứ nhất thì nếu nó nói hộ chiếu thì lẽ ra VFF và đội bóng đội tuyển quốc gia Việt Nam phải quản lý hộ chiếu của cầu thủ, chứ không thể là để cho cầu thủ tự mình mà giữ hộ chiếu như thế được. Giữ hộ chiếu là lúc mà muốn đi đi, không đi thôi là cái chuyện không được. Cầu thủ nào đã được gọi vào đội tuyển quốc gia thì ban huấn luyện, ban lãnh đạo và cả VFF phải quản lý hộ chiếu của cầu thủ ấy. Không thể là tự ý muốn đến thì đến, muốn tập trung thì tập trung, không tập trung thì thôi, hay là quản lý cầu thủ của mình chưa chặt.
Trường hợp của Hồng Sơn nếu mà đúng là anh ta thoái thác bằng cái lý do đó mất hộ chiếu ấy, và anh nói rằng là quản lý bằng như thế cũng là một cách, nhưng trước đó thì đã cũng có những cái cầu thủ khác dùng những cái cớ khác để thoái thác.
Cái thoái thác trách nhiệm đó là một cái ý thức rất kém của cầu thủ Việt Nam, tức là nó chứng tỏ họ chưa trưởng thành, họ chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp, bởi vì cầu thủ chuyên nghiệp là cầu thủ phải vừa khoác áo cái đội câu lạc bộ cũng là nơi trả lương cho mình đương nhiên và phải làm tốt việc công việc ở câu lạc bộ, nhưng đồng thời tức là vô cùng hạnh phúc, vinh dự và cảm thấy trách nhiệm rất là nặng nề khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù có thể khoác áo đội tuyển quốc gia thì thu nhập của mình đối với đội tuyển quốc gia không có gì không lớn, thế nhưng mà không lớn, dù là thu nhập không lớn nhưng mà cái vinh dự, cái trách nhiệm đồng thời tức là mình ghi được cái dấu ấn của mình ở trong đội tuyển quốc gia thì cái đấy rất lớn, mà nếu mình ghi được cái dấu ấn của mình trong đội tuyển quốc gia thì cái vị trí của mình ở câu lạc bộ nó sẽ cao lên và cái thậm chí cái giá của mình ở câu lạc bộ nó cao lên. Thế là nếu là cầu thủ chuyên nghiệp thì người ta suy nghĩ theo hướng đó, mà cái hướng ấy cuối cùng cũng có thể nói là rất thực tế chứ không phải là viển vông gì cả, rất thực tế, nhưng mà cầu thủ của Việt Nam thì hình như không nghĩ tới cái điều đó. Đấy, như tôi nói tức là thậm chí cầu thủ khoác áo bao nhiêu lần cũng không ai nhắc tới, không ai biết, không ai. Thì đáng lẽ phải làm cái việc đơn giản nhất là đếm cái số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trưa nay cũng không biết đếm luôn. Thành ra là cầu thủ cảm thấy tức là khoác áo nhiều hay khoác áo ít lần ở đội tuyển quốc gia thì cũng như nhau, cái đấy rất vớ vẩn, cái đấy không được. Thì từ đó nó hạ tới cái mức như là chuyển thoái thác khoác áo đội tuyển quốc gia vì những cái lý do rất là thực dụng. Thế thì là Hồng Sơn cũng chỉ là một trong những trường hợp, thế mà anh này không phải một lần mà cũng hai ba lần rồi. Thành ra là cái chuyện mất hộ chiếu hay không mất hộ chiếu thì cái chuyện tranh cãi nhau cái đấy theo tôi là điều vớ vẩn cả. Cái chính tức là thứ nhất tức là VFF phải nhận cái trách nhiệm quản lý cầu thủ của mình không tốt. Cái thứ hai là bản thân cầu thủ phải thấy đó là một sự xấu hổ khi mình bịa ra những cái chuyện hoặc là linh tinh như thế để thoái thác cái khoác áo đội tuyển quốc gia là làm một cái sự xấu hổ lớn. Và chắc chắn tức là đội tuyển quốc gia theo tôi không bao giờ được gọi những cầu thủ như thế vào đội tuyển của mình, bởi vì cũng không đến nỗi là thiếu người.
Thưa anh, là nhân cái trận đội tuyển quốc gia vừa hòa với Liban và hết hy vọng được vào vòng chung kết ASEAN thì anh đánh giá thế nào về đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam sau cái hào quang vô địch Suzuki Cup?
Thì tôi đã nói nhiều lần tức là cái đội tuyển quốc gia Việt Nam mà đã lên được tới cái mức là vô địch AFF Cup tức là khu vực ấy mà thì cũng đã là quá tốt rồi. Chứ còn đòi hỏi đội tuyển quốc gia Việt Nam đi xa hơn nữa trong cái điều kiện này thì chưa tới, chưa được. Họ chưa đủ khả năng để có thể đi tới một cái vòng đấu lớn hơn, tức là vòng đấu châu Á. Thì họ cái đấy còn phải phấn đấu, chứ không phải là cái vừa rồi cái chứng tỏ cái trong cái vòng đấu loại thì đã thấy rõ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã không có đủ khả năng để tranh chấp, mặc dù có thể đá rất tốt với Syria và đi thua một quả ở phút cuối cùng, nhưng mà là thua Trung Quốc tan tác đến 6-1 thì cái điều đó là không chấp nhận được. Thế thì đấy, điều đó chứng tỏ là đội tuyển Việt Nam chưa đủ tự tin ở những cái đấu trường lớn hơn, chưa đủ tự tin và chưa có khả năng cái đấu trường lớn hơn.
Dạ, xin cảm ơn anh Thanh Thảo.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là Mục Điểm Tuần Báo, hôm nay do Tú Anh phụ trách.
Điểm Tuần Báo.
Nhậu cho sai, ra đường gặp xe phải chào, phải đi thăm di tích cho đủ chỉ tiêu, phụ nữ độc thân phải chứng minh còn trinh tiết, nếu muốn được bồi thường nhà đất, bị nhà nước trưng thu. Hàng trăm thứ ách vừa nhiêu khê vừa lạ lùng mà chính quyền địa phương ở Trung Quốc áp đặt lên cổ người dân và cán bộ cấp thấp. Le Courrier International tổng hợp các bài phóng sự của nhà báo Mỹ Sharon Lafamière và hai đồng nghiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh. Sự kiện mới nhất làm tràn ly nước đầy là học sinh ở Lạc Lăng mà báo chí chính thức không nói rõ là thuộc tỉnh nào, vừa được chính quyền địa phương dạy là khi ra đường gặp xe phải chào theo kiểu nhà binh. Theo giải thích của chính quyền thì đây là phương pháp làm giảm tai nạn giao thông và dạy trẻ con lễ phép. Nhưng với hàng ngàn phản ứng chế giễu trên các mạng Internet, thì giải pháp này không được lòng dân. Một người dân phẫn nộ, chỉ có loại cán bộ ngu ngốc mới bắt trẻ con làm chuyện ngược đời này, thay vì nâng nhẹ mặt đường cảnh báo tài xế sắp chạy ngang trường học. Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có nạn quan liêu. Vấn đề là tại nước này, cán bộ làm bậy không chịu trách nhiệm trước pháp luật và chỉ có thể bị đảng hạ tầng công tác mà thôi. Do vậy, công kích chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã trở thành một môn thể thao quốc gia. Bây giờ đến lượt nhiều tờ báo nhà nước cũng tham dự. Tuy báo chí chính thức không bao giờ nêu rõ địa danh hay nguồn gốc của các sắc chỉ lạ thường này, nhưng thường thường thì khi nổ ra công kích thì sẽ có kết quả. Cụ thể vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền huyện Công An ở Hồ Bắc đã bị cả nước chê cười sau khi cán bộ lãnh đạo ra lệnh cho nhân viên các xí nghiệp quốc doanh mỗi người mỗi năm phải mua 23.000 bao thuốc lá do một công ty địa phương sản xuất, nếu không sẽ bị phạt tiền. Chính quyền giải thích là để kích thích kinh tế địa phương. Sau nhiều tuần lễ bị chế giễu trên mạng, chính quyền địa phương cũng qua mạng Internet thông báo ngắn ngủi: chúng tôi hủy bỏ lệnh này. Cũng trong tỉnh Hồ Bắc, một huyện khác cũng phải rút lại một sáng kiến tương tự. Để làm tăng doanh số của một hãng làm rượu mạnh, chính quyền buộc công nhân viên phải mua bạch tửu mỗi năm 300.000 đô la. Theo tính toán của một tờ báo loan tải tin này, để đạt chỉ tiêu nói trên, mỗi nhân viên phải mua mỗi ngày 3 chai rượu mạnh. Cũng trong năm ngoái, một huyện ở tỉnh Quý Châu ra lệnh cho mỗi cơ quan phải huy động nhân viên đi tham quan một di tích quan phế, làm sao cho đủ chỉ tiêu 5.000 lượt người trong 2 tháng. Hậu quả là nhân viên phải thuê xe khách đi 30 cây số đường làng, sau đó thuê xe đạp đi thêm 15 cây số đường rừng. Theo tường thuật của báo Quảng Châu, thì các cơ quan đã phải đóng cửa để cho nhân viên lấy ngày nghỉ đi làm du khách. Một tháng sau, lệnh này được hủy bỏ. Theo các nhà phân tích, những hành động lạ đời trên đây phát xuất từ sự thiếu khả năng của các cán bộ đảng nắm chính quyền địa phương. Những viên chức điều hành 637.000 ngôi làng ở Trung Quốc dường như có xu hướng muốn làm gì thì làm. Một chủ tịch huyện ở Đông Bắc Trung Quốc dám phạt nông dân trong huyện một số tiền tương đương với 73 đô la Mỹ nếu họ cắt một cây ngô mà không xin phép. Một thí dụ khác là người đọc thấy rõ hơn tính siêu việt của thành phần mà Mao Trạch Đông gọi là đầy tớ của nhân dân. Cho đến năm 2005, một chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở Trùng Khánh buộc các phụ nữ độc thân phải xét nghiệm xem còn trinh tiết hay không trước khi các nạn nhân nộp đơn xin nhà nước bồi hoàn nhà đất bị trưng thu. Tương lai một chế độ như thế sẽ ra sao? Bài xã luận của nhà báo Hồng Kông Willy Lam với tựa đề Lưu Hiểu Ba và nhóm đặc quyền Trung Quốc không đi vòng vo. Mọi biện pháp đàn áp của chế độ không cứu được một bộ máy độc tài và nứt rạn. Lời nhận định này của giáo sư Lưu Hiểu Ba, đồng tác giả hiến chương 08 kêu gọi cải cách, bị chính quyền Trung Quốc tuyên án 11 năm tù ngay vào ngày Chúa Giáng sinh, ngày mà công luận Tây Phương ít quan tâm đến thời sự quốc tế. Do lời dự báo này và những phân tích sau đây của ông mà nhà Dân Chủ bị 11 năm tù, xin trích. Cái gọi là lòng yêu nước chính thức mà Đảng Cộng sản vinh danh chẳng qua là họ yêu cầu nhân dân hãy yêu thương một chế độ và một đảng độc tài. Nhà Ly Khai xác quyết tương lai nước Trung Hoa không tùy thuộc vào những cái lệnh độc đoán phát xuất từ giới cầm quyền, mà sẽ được quyết định từ những lực lượng mới càng ngày càng phát triển trong nhân dân. Ngày tuyên án, hàng ngàn thông điệp điện tử đã xuyên thủng hàng rào lửa Internet của Trung Quốc, cổ vũ và vinh danh người anh hùng. Trước cửa tòa án, bất chấp lệnh cấm của công an, hàng chục nhà dân chủ ký tên vào hiến chương 08, tình nguyện xin vào nhà giam với thần tượng của họ. Người vợ của nhà Ly Khai cũng tuyên bố cứng cỏi: tôi giữ vững niềm tin như chồng tôi. Nhắc lại một câu nói của Mao Trạch Đông: một tia lửa nhỏ có thể đốt cháy một cánh đồng. Nhà báo kiêm giáo sư Đại học Nhật Bản và Hồng Kông Willy Lam kết luận, thái độ chà đạp công lý của chế độ Trung Quốc, cộng với bất công xã hội, phân hóa, giàu nghèo đã làm cho người dân bị chèn ép bấy lâu nay càng ghê tởm hơn. Do vậy, thủ đoạn sát kê dọa hầu, giết gà nhát khỉ của Bắc Kinh lần này sẽ không hiệu quả. Dù chính quyền Hồ Cẩm Đào đã chi ra hàng ngàn tỷ đồng để tăng cường bộ máy công an chính trị, nhưng dấu hiệu rêu rã của chế độ đã lộ rõ với hơn 10.000 chữ ký vào hiến chương 08. Với cuộc bạo loạn ở Tân Cương, không kể trong năm qua, có hơn 100.000 cuộc biểu tình chống chính phủ.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo của Tú Anh.
Có lẽ trào lưu của xã hội, con người là tiến tới tự do dân chủ bất chấp nghịch cảnh. Người dân Iran đang tổ chức kháng chiến, trọng thành điểm hồ sơ chính trị quốc tế của tuần báo Le Courrier International.
Courrier International tuần này điểm lại tình hình chính trị tại Iran 6 tháng gần đây, đặc biệt đưa một loạt bài phản ánh các quan điểm khác nhau, kể cả quan điểm thân chính quyền Iran về cục diện hiện tại ở quốc gia này. Từ nhiều tháng nay, phong trào phản kháng bùng lên trên khắp cả nước, các hành động bất tuân dân sự ngày càng nhiều thêm. Đối diện với chính quyền, nhiều người đối lập muốn phong trào phải quyết liệt hơn nữa. Thái độ này không được ông Mir Hossein Mousavi ủng hộ. Thủ lĩnh của phong trào đối lập lựa chọn sự đối thoại, bất chấp thái độ không sẵn sàng của giáo chủ Ali Khamenei. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, Phong trào dân chủ hiện nay tại Iran liên kết ba đặc điểm của một cuộc cách mạng nhung: phi bạo lực, không gắn liền với một học thuyết không tưởng và mang tính bình dân, với tính chất linh hoạt về tổ chức và việc trao đổi thông tin dựa vào mạng Internet. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi chính quyền liên tục sử dụng bạo lực tàn khốc để đàn áp phong trào, với việc thẳng tay sát hại ngay giữa ban ngày những người biểu tình ôn hòa, có quan điểm yêu cầu phong trào cần phải được tổ chức chặt chẽ hơn với một đường lối lãnh đạo nghiêm ngặt hơn. Các phản kháng có tổ chức mang tính địa phương vẫn tiếp tục với nhiều hình thức khác nhau. Trên các mái nhà vào đêm có thể nghe thấy những tiếng hô làm chính quyền tức giận: Hussein vĩ đại, Hussein Mousavi vĩ đại, Mahdi vĩ đại, Mahdi Kahubi vĩ đại. Hussein là tên người cháu của nhà tiên tri Mohammed bị chính quyền Sunnit giết năm 680. Năm này được coi là khởi đầu cho sự ra đời của nhánh Hồi giáo Chiít, nhóm Hồi giáo chiếm đa số tại Iran. Mahdi là đấng cứu chuộc mà người Chiít mong đợi. Mousavi và Kahubi là tên gọi của hai nhà lãnh đạo đối lập. Theo nhật báo Jumri Islami, thể hiện quan điểm của phái cứng rắn nhất trong chính quyền Iran do Chủ tịch Nghị viện Iran lãnh đạo, cho rằng mặc dù nhiều người thuộc phong trào đối lập muốn thay đổi chế độ Cộng hòa Hồi giáo bằng một chế độ Cộng hòa, thì về cơ bản những thủ lĩnh của phong trào đối lập vẫn còn tin tưởng vào các nguyên tắc nền tảng của chế độ Cộng hòa Hồi giáo và vào sự lãnh đạo của Velayat-e-Faghit, hệ thống các tín điều tôn giáo do Cách mạng Hồi giáo 1979 xác lập. Theo Viện Nghiên cứu Chính trị Cận Đông tại Washington, ngay cả đạo Hồi cũng sẽ không bảo vệ giới chức sắc lãnh đạo tôn giáo. Kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thành lập, chính phủ có toàn quyền trong lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, chế độ này đã không hoàn toàn quản lý được tất cả các hoạt động liên quan đến các lễ tôn giáo. Dần dần, giới trẻ Iran đã chuyển các nghi lễ này thành các cuộc hội hè vui chơi, điều đi ngược lại các cấm đoán nghiêm ngặt theo giáo lý Hồi giáo. Giới giáo sĩ cấp dưới vốn ủng hộ phong trào xanh có thể cho phép dân chúng biến các lễ hội này thành những dịp tập hợp đông người. Đây là sức mạnh đã từng dẫn đến việc chính quyền quân chủ bị lật đổ cách đây 30 năm. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad có những chỗ dựa vững chắc của vệ binh cách mạng muốn duy trì một trật tự quân sự. Trong con mắt của người Chiít, Tehran có vai trò giống như Vatican đối với người Công giáo. Ông Ahmadinejad đã khéo léo tranh thủ được các tình cảm tôn giáo. Trong cuộc can thiệp của Mỹ vào Iraq năm 2003, Iran đã thể hiện như là người che chở cho tôn giáo này. Tờ Boston Globe cũng cảnh cáo các trừng phạt quốc tế đối với Iran có khả năng làm hại đến người dân và làm vững thêm chế độ. Theo Iranian.com, một trang web được nhiều người Iran sống tại Bắc Mỹ truy cập nhất, phong trào xanh cần phải có được những lãnh đạo có ý chí thay đổi chế độ để thiết lập một nền dân chủ thực sự, chứ không thể trông mong gì vào sự thay đổi trong khuôn khổ hiến pháp 1979 về thực chất là hết sức độc đoán. Raha Sab, trang web của phong trào xanh, thì cho rằng những người Iran cần tiếp tục các biểu tình hòa bình, duy trì thái độ bất tuân dân sự và mở đường đón nhận cả những người vốn đứng về phía chính quyền, đàn áp nhân dân.
Cuối cùng, để tìm hiểu vì sao Yemen trở thành mặt trận mới chống khủng bố quốc tế của Hoa Kỳ, quý thính giả có thể tìm đọc bài phân tích trên mạng Asia Times Online với tựa đề "Cuộc phiêu lưu của Obama tại Yemen là nhắm vào Trung Quốc". Trận trước âm mưu của Bắc Kinh thiết lập căn cứ hải quân để bành trướng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng kinh tế chính trị trong khu vực chiến lược từ Ấn Độ Dương đến bán đảo Ả Rập và kéo dài đến tận châu Phi. Trong thế cờ này, theo tác giả bài báo, Hoa Kỳ không đơn phương hành động mà sẽ phối hợp với Ấn Độ và Israel chặt cỏ dưới chân Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Để thay đổi không khí, xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc Đàng Ma Huy của nam ca sĩ Phê Phê.
Bonheur et des îles, où la mise à prend ses aises, c'est du haut loulou pressé, se console avec des filles. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis, pour la plupart piégés, piégés, piégés. Quand se nourrir est un film, et nourrir les tiens son rôle, la rue te donne quelques scènes, tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles, mais pour demain, qui sait, qui sait, qui sait, plus du soleil. Le soleil, ouais, 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 ouais. Sur le bitume t'en chéris, rien de notre grand rue. Juste d'aller, d'aller, à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Yeah. faire, on la pratique par défaut. Y a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus tu y es, plus tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on est, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long, ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter, quitter, quitter. Petit soleil. Du soleil du pays, peu de soleil, sur le bitume t'enchéris, rien de neuf dans ma vue, juste une année d'aller là, pas d'avenir.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chương trình hôm nay đã kết thúc, xin hẹn quý thính giả trong chương trình ngày mai. Ngoài bản tin thời sự và điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với chủ đề 60 năm quan hệ Việt Trung do Thanh Phương phỏng vấn giáo sư tương lai. Chương trình phát thanh hôm nay đã kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả với bản nhạc New Soul do nam ca sĩ Yaren Nem trình bày. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
I'm a new soul, I came to this track.